Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên.
Mời đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe phương chỉ diệu âm hướng dẫn tiếp vấn đề hồi niệm. Xin kính mời phương chỉ.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hồi niệm càng đến biết sớm càng tốt, biết được hồi niệm một ngày lợi lạc cho chính ta, cho chúng sanh một ngày. Thực hiện cái pháp hộ niệm sớm một tuần, hy vọng ta có thể cứu được thêm những người vãng sanh. Trễ đi một tuần, trễ đi một ngày, nhiều khi để lại cho ta sự ân hận vô biên, không có cách nào chuộc được. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là ta có cái năng lực nào mà đi hộ niệm cho người vãng sanh. Muốn hộ niệm cho người vãng sanh thì ta phải tu cho nó đủ cái năng lực, có đủ năng lực mới giúp cho một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không có năng lực thì làm sao mà mơ cái chuyện đó. Cho nên họ không tham gia vào ban hộ niệm. Nhiều lần khuyên họ lập nhóm hộ niệm, họ không chịu lập. Họ muốn tu cho chứng đắc cái đà. Thật là một điều sơ suất vô cùng. Trong khi đó họ quên một cái điều này: khi mà họ thấy chứng đắc thì coi chừng. Lúc đó, theo như chư tổ nói, đã bị tẩu hỏa nhập ma mà không hay. Họ chờ cho đến chứng đắc. Thường thường tu hành mà đến ngày chứng đắc, biết ngày chứng đắc, thấy ta chứng đắc, xin thưa thật, chư tổ không bao giờ dám nghĩ tới chuyện này. Ngài Ấn Quang Đại Sư từ trước đến sau vẫn luôn luôn nghĩ rằng mình còn là phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng. Ấy thế mà thế gian vẫn còn nhiều người nghĩ rằng chờ cho đến khi ta có năng lực rồi mới đi hộ niệm cho một người khác. Vì nghĩ rằng ta có năng lực cho nên đối trước một người mới vừa tắt hơi ra đi một tiếng đồng hồ là dùng một cái quê đập 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 từ dưới tập lên, dùng cái nội lực gì đó biết đuổi tà đuổi ma, để sau đó mà sau cùng bị vướng nạn. Vì cái tưởng rằng là ta có năng lực cho nên người đó ra đi mới có hai tiếng đồng hồ, đã dùng cái nội lực gì của mình đó ấn vào các cái huyệt, ấn mà tới lúng vào trong thịt người ta. Trong khi đó chư tổ căn dặn không được đụng đến thân thể ít ra là 8 giờ đồng hồ. Mà 8 giờ đồng hồ rồi, nếu có đụng cũng phải thành khẩn, nhẹ nhàng, không thể nào mạnh dạn được. Vì cái tưởng rằng là ta có năng lực cho nên dám nói một câu: ta là trong sạch, ta được phép sợ, còn chiêu vậy không được dựa vào, để mà tạo ra những điều sai lầm. Vì cứ tưởng là ta có năng lực cho nên không chịu theo đúng kinh, theo đúng lời tổ dạy, không chịu thành tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, mà dùng cái nội lực áp hai bàn tay vào hai lòng bàn chân người ta để đẩy tâm thức lên thay cho A Di Đà Phật tiếp độ chúng sanh. Cho nên Trong kinh Phật nói, chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc mà nói đắc. Đây là tội đại vọng ngữ. Chư Tổ khuyên rằng, càng tu hành càng phải có tâm khiêm nhường. Có nhiều người tu không được nghe qua những lời pháp này, cứ nghĩ rằng là mình là có chứng đắc. Vì có chứng đắc cho nên được phát cái tâm ra, tôi cho cái mượn cái thân tôi để mà chư vị làm đạo. Vừa mới phát cái tâm như vậy mà nhập vào để mà đại nạn. Cũng có nhiều người cứ nghĩ rằng ta phải làm đạo Bồ Tát chứ, cho nên khi mà chết đi cái thân này tôi không còn nữa, cho nên tim gan phèo phổi cứ việc mổ ra đi, lượm đi. Trong khi đó quên rằng mình là một phàm phu tục tử, lúc đó cái thân chúng ta còn vướng nạn trong cái thân này, chưa làm được Bồ Tát mà làm cái hạnh Bồ Tát. Người ta đem lên bàn mổ, người ta mổ vừa tới đụng tới thì đâu thất kinh hồn vía, làm cho bị đoạt lạc. Chính vì vậy mà có nhiều người đã quyết định một cách sai lầm. Trong khi đó cái pháp hộ niệm, Chư Tổ có nói rằng là khi nào có một người có năng lực mới hộ niệm cho người ta vãng sanh đâu. Các ngài có nói khuyên chúng ta tu hành, nếu mà chúng ta tu hành có thêm công đức thì nó hỗ trợ vào công cuộc cứu người. Chứ các ngài phải đặt ra là anh phải có một cái năng lực như vậy anh mới đi hộ niệm cho người ta. Nếu anh không có cái năng lực như vậy, anh không cách nào giúp người vãng sanh. Chư Tổ chưa đặt ra cái chuyện đó, mà chúng sanh cứ ưa đặt ra cái chuyện đó, mà đặt ra đủ vấn đề hết trơn, làm cho cái công cuộc hộ niệm bị trễ nại. Có người tôi khuyên 2 năm, 3 năm, 4 năm hãy lo mà tổ chức hộ niệm đi. Nếu tôi không có đủ năng lực, đến sau cùng rồi khi người thân ra đi lại email tới tôi, lại gửi thơ tới tôi, lại điện thoại tới tôi, anh Diệu Âm ơi, chú Diệu Âm ơi giúp đỡ. Tôi hỏi, chị không có năng lực, tôi lại có năng lực sao? Anh không có năng lực, tôi thì có năng lực sao? Chính cái bản thân của tôi lo cái thân tôi chưa xong, làm gì mà tôi có đủ năng lực cứu được người thân của chị, cứu được người thân của anh trong lúc mê man bất tỉnh trong bệnh viện. Chính vì vậy mà có nhiều người rất là sơ suất. Trong khi Chư Tổ đã nói rõ rệt, chí thành, chí kính là cái đạo nhiệm một để giúp cho ta vượt qua sanh tử luân hồi, để cảm ứng với A Di Đà Phật mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Phật nói một câu thành tâm niệm Phật phá tan 80 tức kiếp nghiệp kiếp sanh tử trọn tội. Một câu thành tâm kiệt thành sám hối từ cả chuyển tâm này, thành tâm Phật. Phật có nói là một câu chứng đắc niệm Phật là được vượt qua sanh tử luân hồi. Một người chứng đắc niệm một câu A Di Đà Phật mới phá tan 80 nghiệp kiếp sanh tử trọng tội đâu. Vậy mà có nhiều người sơ suất, cứ chờ cho cái chứng đắc. Có nhiều câu hỏi, chừng nào chị chứng đắc vậy, chừng nào chị thành đạo vậy? Khi mình tự nghĩ mình là thành đạo thì Chư Tổ nói đây là tội đại vọng ngữ. Tội này mà lớn hơn cái sát đạo dòng trăm ngàn vạn ức lần. Đây là lời nói của ngài Ấn Quang. Cho nên cái pháp niệm Phật hộ niệm cứu người vãng sanh, xin thưa thực không cần đến cái sự chứng đắc, mà còn cái lòng chí thành, chí kính, tha thiết của người bệnh. Cái lòng chí thành, chí thiết, khẩn cầu, cầu nguyện của người thân, tâm tâm tương ứng. Chính cái lòng chí thành chí thiết này sẽ giúp cho người bệnh nương theo sự cảm ứng của A Di Đà Phật mà họ vãng sanh về Tây Phương. Chính vì vậy khi mà đối trước với một người bệnh tất cả những người hộ niệm luôn luôn phải chắp tay thành tâm chi thành chi thiết cầu nguyện, phải luôn luôn thành tâm chi thành chi thiết cầu điều giải ách nạn về oán thần trái chủ đối với những vị trong pháp giới có cái duyên lành cũng như cái duyên ác của người bệnh. Ta phải thành tâm kính cẩn cầu nguyện họ, tha thiết khuyên sang họ, tha thiết cúi đầu khấn nguyện họ, cầu cho họ thông cảm cái nỗi lòng này mà giúp cho cái người bệnh được siêu sanh, để cho người bệnh đó có được cái năng lực, rồi chính người bệnh đó sẽ trở về cứu độ họ. Như vậy là chúng ta cúi đầu xuống bái lại họ thành khẩn mà xin họ năn nỉ họ hãy nương theo cái cơ hội này mà cùng với chúng ta niệm Phật và nói với họ rằng A Di Đà Phật đã phát cái lời đại thể là tất cả trong pháp giới chúng sanh bất cứ một người nào, có nghĩa là có họ, có người bệnh, có chúng ta nữa, bất cứ một người nào trong cửa pháp giới khi mà nghe danh hiệu của Ngài phát cái tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương rồi tin tưởng vào đại nguyện của Ngài mà thành tâm niệm danh hiệu Ngài thì được Ngài tiếp độ vãng sanh. Ngài mới dấu cho 10 niệm, nghĩa là trước những giờ phút xả bỏ bố thân niệm được 10 niệm vẫn được vãng sanh. Hoàn toàn Phật không có nói rằng chỉ có những người chứng đắc, những người mà niệm Phật tức nhất tâm bất loạn, những người mà có cái năng lực niệm danh hiệu ta dấu cho 10 niệm ta sẽ đưa về Tây Phương. Phật không có nói như vậy. Nếu mà chúng ta chứng đắc, chúng ta sẽ được sinh linh thượng phẩm. Nếu mà chúng ta thành tâm chí thành quyết lòng mà đi, đem cái lòng chí thành đó khuyên răng người bệnh, đem cái lòng chân thành này khuyên răng chư vị oan gia trái chủ, đem cái lòng chân thành này khuyên những người đồng tu cùng nhau chí thành tha thiết để mà nguyện, nhất định sẽ cảm ứng đạo giao và A Di Đà Phật thề rằng là dẫu cho tam ác đạo trung là những cái chúng sinh trong ba cái đường ác tệ lậu hơn mình, tội lỗi nhiều hơn mình, sai lầm nhiều hơn mình, nghiệp chướng nặng nề hơn mình mà phát cái tâm nguyện theo như đúng lời nguyện của Ngài, niềm danh hiệu Ngài vẫn được bản sanh về Tây Phương. Nếu không được bản sanh, Ngài thề không thành Phật. Chính vì vậy mà hộ niệm cho nhau để bản sanh nhất định phải tổ chức càng sớm càng tốt, nhất định phải tham gia bằng cái lòng chí thành chí kính, đừng có nên tham gia bằng cái mẫu mực của những người gọi là tự cho ta là có năng lực. Đừng bao giờ tham gia trong ban hộ niệm với con mắt nhìn ngó khổ tới người nào có đủ năng lực. Cái lòng này là lòng không chân thành, cái lòng này là lòng cống cao ngã mạn, cái lòng này là cái lòng khinh bỉ thiên hạ. Nhất định người đó dù có niệm Phật, người đó dù có đi hộ niệm cho 100.000 người đi nữa, chưa chắc gì tìm ra một người bản sanh. Ấy thế mà những người thân thà chất phát chỉ cần mới chân thành chí thành chí kính như vậy niệm Phật khuyên sang nhau, họ đưa những người vãng sanh về Tây Phương một cách rõ ràng minh bạch. Chính vì vậy mà trước sau vậy cũng xin chư vị là chân thành, lấy cái lòng chân thành này mà hồi niệm cho nhau, giúp đỡ nhau. Đừng nên nghĩ rằng là mình có một cái năng lực nào đó, đây là cái điều sở ý chưa hiểu thấu. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được ai.